riêng tư và của cái thuộc về tâm linh thôi, thì cũng mong thầy hoan hỷ. Vâng, bạch thầy là nhà con ấy thì mất cách đây hơn 20 năm rồi. Vâng, thế nhưng mà có khoảng độ hơn một chục năm nay thì mỗi một lần mà con mơ thấy thì không lúc nào là con mơ thấy nhà con đã mất, mà hoàn toàn là nhà con vẫn còn sống. Ừ. Cụ thể như giả sử như con mơ một giấc mơ mà con về nhà thì con lại trách ở nhà, tức là trách bố chồng, mà trong khi đó bố chồng con cũng mất rồi, nhưng mà lại trách cứ nói chuyện như bình thường ấy, mà thế tại sao mà con lại nhận được nào là ảnh này, nào là tất cả mọi thứ gửi sang là nhà con mất, thế tại sao bây giờ là nhà con vẫn xấu, tại sao phải dối lừa con như vậy. Mà bạch thầy, không phải là một lần, mà nếu như lần nào con mơ đến nhà con thì hoàn toàn chỉ có một giấc mơ đó, còn ngoài ra không có một giấc mơ khác.
Nội dung của giấc mơ được chị vừa chia sẻ đó có thể được hiểu dưới góc độ như sau. Thứ nhất đó là vì tình thương của chị với tư cách là một người vợ dành cho chồng đã làm cho chị đó không muốn thừa nhận rằng anh ấy đã chết. Có thể đó về phương diện hữu thức đó, là mình phải chấp nhận một cách bất đắc dĩ, nhưng mà trong tình yêu giữa vợ chồng mà nhất là quá trình làm vợ chồng đó, là anh ấy đã mang lại hạnh phúc rất nhiều cho vợ, thì thường cái tâm trạng của người vợ là muốn cái việc mà chồng chết đó là chưa từng được diễn ra, mà trên thực tế nó đã diễn ra. Do vậy sự tiếc nuối này đã làm cho chúng ta nắng tạo ra những câu chuyện có cùng một nội dung, đó là chồng vẫn còn tiếp tục sống và việc đó là không thể thực hiện được. Điều hai, khi mà mình có nội dung 11 giấc mơ thì điều đó không có nghĩa là việc đó đang là một hiện thực. Theo Đức Phật đó, mơ là mơ, hiện thực là hiện thực, và mơ không phải là hiện thực, cho nên chúng ta không cần thiết phải đi giải nghĩa nội dung của giấc mơ, và cũng không nên bị ám ảnh hay là hăng quan từ nội dung của giấc mơ thiện hay là giấc mơ ác mộng. Trong Kinh Tụng Lăng Nghiêm đó, Đức Phật nói rằng đó là giấc mơ là một rối loạn của tưởng. Rối loạn có thể bao gồm là sự tiếc nuối, sự day dứt, sự ân hận, sự thương tiếc, sự quý trọng của người còn sống dành cho một người quá cố, mà tùy theo cái mối quan hệ gia đình và xã hội, chúng ta tự nắng tạo ra các câu chuyện liên hệ với người chết một cách rất là khác nhau. Do đó đó, chúng ta đừng nên lý giải rằng là khi nằm mơ thấy một người chết, điều đó không nên được hiểu đồng nghĩa rằng là người đó chưa được tái sinh. Rất nhiều người cứ nghĩ một cách nôm na như vậy. Thực tế đó, người chết đó đã phải tái sinh. Như trong trường hợp này đó, anh ấy đã chết 20 năm hoài, thì bây giờ anh ấy đã trở thành là một người nam, đó là 20 tuổi, 20 hai mấy tuổi, tức là trung bình là sau 10 tháng thôi. Do đó đó là người còn sống không nên tiếp tục là thương tiếc về người đã chết nữa, mà phải chấp nhận người chết đã diễn ra như là một hiện thực rồi, để chúng ta không phải tiếp tục nhìn thấy anh ấy trong giấc mơ. Điều ba, để quên đi những điều này đó, thì chúng ta cần phải nỗ lực thay thế cái tâm mình bằng những cái nhận thức có ý nghĩa tương đương hoặc là có giá trị tích cực hơn. Có một số người đó, người ta đổ dùng tình yêu dành cho chồng qua những đứa con, dành cho vợ qua những người cháu. Và bằng cái cách thức này đó thì chúng ta để cho tâm mình đừng nên bị trống trải. Bởi vì cái cảm giác trống trải đó, nó làm chúng ta phải nhớ hoài, và nhớ hoài thì không thể nào quên được. Do đó đó, thời gian chết 20 năm hoài là quá lâu, cho nên đó không cần thiết phải để thêm các di ảnh và bàn thờ ở trong nhà nữa, và chỉ cần để cái ảnh của anh ấy trong một phòng khách thôi, như là một cái kỷ niệm đẹp thôi. Cái việc mà thờ phượng mỗi ngày đó làm chúng ta nhớ đến, hình dung đến và khó có thể quên được. Và điều này có thể dẫn đến một số ngộ nhận ở những người thân rằng là khi mà chồng chết rồi đó, mình gần như là không còn nhớ tưởng đến ấy nữa. Mà thực ra đó, chúng ta đang sử dụng cái phương pháp trị liệu tâm lý để kết thúc các nội dung giấc mơ mà vốn đó, nó làm chúng ta bức xúc khó chịu. Cái bức xúc ở đây đó là đi trách người cha chồng Vì có lẽ là trong cái quan hệ dẫn đến cái chết của người chồng đó, có một cái điều gì đó gắn kết với người cha. Cho nên người vợ có thể với tư cách là một con dâu cảm thấy là không hài lòng với cái ứng xử của người cha. Và do đó đó, trong giấc mơ vô tình, chúng ta cũng đã làm những hành động thể hiện sự bất hiếu, mặc dù không cụ thể trong hiện thực, nhưng mà nó phát xuất từ một cái tâm tưởng. Mà theo Đức Phật đó, tâm tưởng chính là một loại hành vi, và tâm tưởng chính là đạo diễn mà thông qua đó đó các hành vi lời nói và việc làm sẽ được thực hiện một cách cụ thể. Do vậy nói tóm lại đó, chúng ta phải thừa nhận rằng sau khi chết 10 tháng chồng của mình đã được tái sinh, và do đó thay vì đó buồn tiếc thương vô hạn dành cho anh ấy, chúng ta hãy dành những tình cảm cao quý này cho những người còn sống, chẳng hạn như cho cha mẹ già của anh ấy, là cha mẹ già của mình, cho những con cái. Và nếu mà mình không có những cái người thân đó nữa, thì chúng ta hãy dành những tình cảm cao quý đó cho Phật pháp, cho cuộc đời, để chúng ta sớm kết thúc cái nỗi rai rứt về sự thương tiếc dành cho người đã không còn cuộc sống trên cuộc đời này nữa. Xin được hỏi chứ.
Thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa.